Thứ năm tuần 25 thường niên.
Sách Giảng Viên chương 1, từ câu 2 đến hết câu 11.
Ông Kohelet nói: Phù vân quả là phù vân, phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc. Gió xoay lui xoay tới, rồi gió đi. Gió trở qua trở lại lòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ. Tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Điều đã có rồi ra sẽ có. Chuyện đã làm rồi lại sẽ làm ra. Dưới ánh mặt trời nào có chi mới lạ. Nếu có điều gì đáng cho người ta nói, coi đây, cái mới đây này, thì điều ấy đã có trước chúng ta từ bao thế hệ rồi. Chẳng ai còn nhớ đến người xưa, và đối với những người đến sau thì cũng thế. Các thế hệ mai sau sẽ chẳng còn nhớ đến họ.
Vua Herode và Đức Giêsu. Luca chương 9, từ câu 7 đến câu 9.
Tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.
Đức Giêsu với các môn đệ của Ngài đã nổi tiếng ở vùng Galilee qua các hoạt động rao giảng và chữa bệnh. Tiếng đồn về Ngài càng ngày lan rộng. Điều đó hẳn đã đến tai của Herode, vị tiểu vương cai quản vùng Galilee trong hơn 40 năm. Herode bối rối và lúng túng trước những tin mình nhận được. Ông đã cho chém đầu Gioan Tẩy Giả, kẻ được coi là ngôn sứ. Bây giờ lại nổi lên một người khác là Giêsu. Người ta đồn đãi nhiều về nhân vật Giêsu này. Có một số người nói ông này là Gioan bị chém đầu, nay sống lại. Có những người khác nói đó là ông Elia tái giáng. sau khi đã được đưa về trời trong cơn gió lốc. Cũng có những kẻ nói Giê-xu là một ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại. Quả thật, nhìn việc làm, lời giảng và lối sống của Giê-xu, người ta dễ thấy Ngài là một ngôn sứ. Mà chính Đức Giê-xu cũng nhận mình là ngôn sứ. Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Herode tò mò muốn biết Ngài là ai. Ông không tin Đức Giê-xu là Gioan bị chém đầu nên sống lại. Và ông tìm cách gặp mặt Ngài. Herode đã được gặp Đức Giê-xu trong cuộc khổ nạn. Lúc ấy, Ngài xuất hiện trong tư cách một phạm nhân. Dù vậy, Herode cũng vui sướng vì ước ao của mình được thỏa nguyện. Ông đã được nghe Ngài làm những phép lạ lớn lao, nên ông ước mong được chứng kiến tận mắt một vài phép lạ. Tiếc thay, Đức Giê-xu đã không muốn chịu Herode. Ngài đã không trả lời ông, cũng chẳng làm một phép lạ nào. Ngài thanh thản, bình an trước những lời tố cáo của các thượng tế. Ngài không muốn né tránh cái chết mà Ngài biết nằm trong ý định của Cha. Ông này là ai? Herode đã tìm thấy câu trả lời khiến ông bị hụt hẫng. Giê-xu chỉ là một anh khờ dại, chỉ đáng bị khinh bỉ và chế giễu. Cuộc tìm kiếm với nhiều tò mò của Herode kết thúc. Ông chẳng bao giờ biết được Đức Giê-xu thật sự là ai. Nhiều người đã đặt câu hỏi, ông Giê-xu này là ai? Hôm nay, nhân loại vẫn đặt câu hỏi quan trọng đó. Để trả lời, phải bước vào một cuộc hành trình, bỏ lại những thành kiến, tò mò, thích những điều giật gân, muốn thấy những điều lạ thường. Tất cả những điều ấy không giúp ta khám phá mầu nhiệm một con người. Sự thật về Giê-xu có khi lại được nhận ra qua cái im lặng cam chịu, qua sự bất lực đớn đau trên thập giá, hơn là qua sự thi thố quyền năng. Phải đổi toàn bộ cái nhìn của mình để nhận ra được Giê-xu là ai, để không vội vã đánh giá Ngài dựa trên tiêu chuẩn người đời. Như Herode, chúng ta có thể có cơ hội gặp mặt Giê-xu, nhưng vẫn không biết Ngài là ai. Lạy Chúa, khi đến với Chúa, con tháo bỏ đôi giày, những tham vọng của con. Con cởi bỏ đồng hồ, thời khóa biểu của con. Con đóng lại bút viết, các quan điểm của con. Con bỏ xuống chìa khóa, sự an toàn của con, để con được ở một mình với Ngài. Lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật, sau khi được ở dưới Ngài, con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa. Con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa. Con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới của Chúa. Con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa. con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa.